Cái gì có gì hỏi quý vị. Ủa mới sáng sư này sư hướng dẫn cô với đó nghe được không? Làm được không? Thấy cô bỏ đi về tưởng chắc cô đi luôn rồi nha. À,
Tại vì con có hẹn
à
đi
được
hai
rồi.
rưỡi nên
À, nghe hiểu là làm được ha. À được, tốt. Nó bởi cô anh đi.
con đợi mấy người mới có gì hỏi là con có câu hỏi mà con đợi
Thôi hỏi đi đừng đợi nữa. À, cho hỏi. Thì không có kêu cò mồi nữa đâu.
Con muốn xin sư nhắc lại phân biệt giữa chánh niệm và tà niệm á sư, nó có một
Hễ khi nào mà
cái
cái chi
nghĩa
mà có
giữa
cái chữ tà trong đó là trong có to phiền não à. Bất cứ cái tà gì, tà định, tà niệm, tà tinh tấn rồi vậy đó. Ví dụ như mình ngồi thiền mà mình tinh tấn quá, mình muốn cho thực ngồi để là giờ này qua giờ kia là mình muốn cho tất cả mọi người biết là mình tu hay tu giỏi. Ô mấy cái đó là tinh tấn, mà tinh tấn tầm bậy không. Tà niệm là ví dụ chẳng hạn như mình niệm cái người mà có niệm là cái người hay biết những cái gì đang xảy ra. Mình ăn mình biết cái món đó là rất là rõ là món này món gì này. À, nó làm bằng cái gì này, trong này nó trộn cái gì đó, thì cứ mỗi lần mình hỏi như vậy thì là nó phải ngon mình mới mới, mới kiếm mình mới hỏi chứ, phải vậy không? Trong tâm tham tâm sân của mình đầy dẫy ở trong mà. Cứ mỗi mỗi cái niệm mình suy nghĩ lại. Vì vậy một cái người mà không có tu tập mình chứ nhiều đó, nếu mà mình để ý hoài mình thấy trời ơi cái tâm nó đầy dẫy cái phiền não trong. Đó là tại vì sao mà Đức Phật nói cái người mà cái chúng sanh mà chết đi mà đi sanh về cái cõi an vui nó giống như là sừng của con bò, mà còn cái người mà chết mà đi vô địa ngục cái bốn ác đạo giống như lông con bò ghê gớm, mà bị phiền não không mà để dễ phiền não tham sân si.
Như vậy khi mà một người tu á mà mình thấy mình tiến bộ, mình thấy tôi bố thí nhiều, tôi làm phước nhiều, bữa nay tôi làm phước, tôi thấy tôi có tâm thiện, tôi thấy tôi mình thấy toàn là những cái perfect không, đâu có được sư.
Thì không thì đôi khi họ thấy đúng có được, mình đâu có biết được nè.
Mà mình tu mình phải thấy những cái khuyết điểm của mình, những cái negative của mình, những cái tâm
Mình cũng
tham
có
của
thể thấy
mình.
những cái tốt của mình đó chứ. Ví dụ chẳng hạn như hồi trước câu chuyện mà xảy ra như vậy là mình bực bội khó chịu lắm, thấy không? Nhưng mà bây giờ mình thấy mình giữ được này. Đó bây giờ hồi trước mà ai mà quên chìa khóa mà không cho mình vô là mình nhảy cà tưng. Bây giờ mình nhảy nữa, hay nhảy mà nhảy ít thôi. Chẳng hạn vậy thì mình cũng thấy chứ. Vì vậy cái người mà có tu tập có thấy thấy đủ hết, thấy cái xấu có, thấy cái tốt có, do đó người ta khen mình không có buồn, mình không có mừng. Ví dụ ai nói trời ơi sao mà cô quanh thấy là thánh thiện quá, thấy cô ra người sống đầm thắm quá mà chưa thấy tôi nhảy đó, thấy không? À, thì mình đâu có lấy lý làm là kêu bằng là hoan hỷ đâu. Mình biết họ 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 muốn một cái gì trong này, do đó họ khen mình. Và khi họ chê mình cũng vậy, khi người ta chê mình đó, mình biết mình không có. Hoặc giả là mình không có làm như vậy, cái tánh tình mình cứ như vậy thì thôi kệ nó, mình đâu không có cần bua cãi vã gì hết trơn á. Cái ông thầy của sư ông nói hồi xưa mà tôi bị cái ông trụ trì ông lại ông chèn ép tôi, ông bắt tôi phải là rồi vu khống tôi là có cái quan hệ tình dục với người này người kia, hoàn toàn tôi không nói. Thì Phật tử hỏi tại sao tôi không nói, tôi nói nếu mà tôi nói á, điều đó có nghĩa là tôi chấp nhận những gì ông nói là thiệt. Vì vậy tôi mới phải đi tới tôi phân bua, tôi giải bày, tôi nói chuyện này chuyện kia chứ, còn cái chuyện nói tôi không có đâu. Ví dụ có người tự nhiên nói sư chắc là ông sư đi dũng dòng cái mặt, chắc là ông có vài tỷ đô la quá, có đâu mà nói, thấy không? Cái chuyện vô lý không thèm nói, không cần phân bua, không cần giải bày. Vì vậy mình càng tu tập, mình càng mà người mà có tu tập nhiều, có trí tuệ, không có phân bua giải bày, không có nói cái gì với ai trơn, mình biết mình không có, mình biết mình là tốt rồi. Vì vậy mình biết hết cả hai mặt, sâu tốt, sâu có tốt có. Khi mình hiểu được mình rồi thì tự nhiên nó vậy đó. Vì vậy mình càng tu mình sẽ hiểu mình rất là rõ này. Khi mình hiểu mình rồi mình sẽ hiểu người. Vì vậy vì đây cái vấn đề mà tiến bộ trong cái phần tâm linh đó là mình phải hiểu mình trước cái đã. Mình hiểu mình trước rồi mình mới hiểu được, mình mới hiểu giúp được người khác. Còn mình không hiểu mình thì mình không có giúp được người khác đâu. Vì vậy thì thấy rất là rõ là ông thiền sư ông thầy cũng nói làm ông thầy rất là khó. Làm thầy là ông thầy phải hiểu ông thầy cái đã. Còn ông không hiểu ông là ông không giúp ai được hết trơn à. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó mình lấy một ví dụ như trở lại cái chuyện mà cái chìa khóa ngày hôm qua đó. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ cô cứ can qua những cái chuyện này hoài. Thì khi mà gặp một cái chuyện tương tự đối với người khác thì cô hiểu. Mình có lo lắng, mình có buồn phiền, mình có bực bội, mình chảy vô. Thì câu chuyện nó như vậy là phải như vậy thôi. Ở trong cái cuộc sống này là vậy. Có những cái chuyện nó xảy ra mình không muốn mà nó xảy ra. Mình cứ để yên vậy. phải chấp nhận thôi à. Còn mình đối kháng, mình giãy giụa, mình bực bội, mình la, mình hét rồi vậy, không có được. Cô đem cái đó cô đi giúp người khác. Cô nhắc tôi cũng đã bị rất là nhiều lần rồi, để yên đi. Họ quên là quên thôi, mình không có làm gì được hết trơn.
Vậy sư nói vậy giống như là mình học thuộc lòng cái tâm của mình thuộc hết những cái phần, những cái thân và tâm xảy ra như thế.
Không phải học thuộc mà cô Oanh phải nhớ như thế này, cô càng qua hoài rồi cô thấy là tất cả những cái chuyện này mình làm vô lý không, không có giải quyết được vấn đề. Đó, ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình trở lại cái câu chuyện ngày hôm qua, mình nói rằng Eric quên không lại, nhưng mà Eric nghĩ rằng là có người ở đây rồi, Eric cần chị tới nữa, thấy không? Như vậy thì cái đối tượng người ta làm, ta có cái lý của người ta. Vì vậy nếu mà mình bây giờ mình đi tới mà mình cần phải đi vô, mình mở cửa mà không có chìa khóa, thôi làm tin đã gọi điện thoại đã làm hết mọi chuyện rồi, làm rồi xong xuôi, để yên đó, lên xe ngồi chờ thì biết sao vậy, thấy không? Thì khi mà cô can qua nhiều lần rồi, cô thấy cái phản ứng không có lợi lạc gì hết trơn, chỉ làm cho mình đau khổ, chỉ làm cho mình rực rãi, mà làm cái tâm mình, thấy không? Không vì lý do gì có cho ai đâu, không mà tự nhiên cả một cái buổi, cần cả một nửa tiếng hay 45 phút, cái tâm mình trời ơi nó chấn động. Tại sao mà mình không đi lo chi cho mình mà mình đi lo chi cho ai vậy? Khi mình cứ làm hoài, nó đánh vô mặt mình, nó tát vô mặt mình hoài. Bữa sau mình làm thinh, mình không nói nữa, nó tát mình á. Con cái, vợ chồng, gia đình, relationship của mình đối với tất cả mọi người vậy, đòi hỏi rất là nhiều trí tuệ, mình hiểu. Khi mình hiểu rồi mình không nói nữa. Hoặc giả mình nói, mình để cẩn thận. Câu chuyện gì đáng lúc nói nên nói, và nói, còn không nên nói thì làm thinh. Để yên đó. Chết tay nào đâu sợ.
Thưa sư, con muốn hỏi này, luôn luôn á, mình xét về cái xấu của mình mà mình không nghĩ về cái tốt được, có đúng không sư?
Khi mà mình đã thấy được cái xấu của mình thì mình sẽ thấy được cái tốt. Đa phần là mình thấy mình cái tốt không à? Tại vì sao? Tại vì cái bản ngã mà. Ta nói là xấu thì che, mà tốt thì khoe mà, thấy không? Mình không bao giờ mình thấy mình xấu đâu, luôn luôn là mình thấy mình tốt. Vì vậy tâm sân của mình nó nhiều là vậy đó. Thì luôn mình thấy mình đúng, mình hay, mình giỏi, mình phải hơn người khác, thì bởi vì tham sân si nó mới khởi lên. Còn mình nếu mà mình thấy được mình cũng có yếu điểm như vậy, thấy không? Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình dạy một người học trò mà nó sân hận như vậy, mình hiểu cái này là cái bản chất tự nhiên của tất cả mọi người, mình cũng đã từng căng qua cái chuyện này rồi, thì bây giờ đó mình có muốn dạy nó thì mình cũng từ từ. Vì vậy hoa thượng xuống mình mới chờ đó, biết nó làm vậy trật rồi đó, chờ một năm mới nói một câu, dễ sợ không? Là hiểu rằng là cái người ta chưa tới, người ta mới, mình nói không được, nói ta chưa hiểu đâu, và đôi khi sinh ra oan trái nữa. Cá nhân mình nhiều lần rồi, mình cũng đã gặp cái chuyện đó rồi, thì đó, những cái trường hợp đó là mình phải làm thinh. Ví dụ như á, sư thấy đi qua bên Trần Thiện á, mình ở một cái thời gian rất là lâu, 3-4 tháng luôn, và mình ở rất là nhiều năm rồi, mình biết cái câu chuyện nó xảy ra như thế nào. Mà có nhiều người họ tới, họ cãi cho được nè. Khi mà họ tới, họ nhờ sư trình pháp, họ tới là họ nhờ mình, có vậy không? Là họ tới tiếng Anh không được, họ nhờ mình để mình đi trình pháp, mình trình cho ông thiền sư. Mà mình nói họ không chịu nghe. Và cũng giống như là họ coi mình là có như có cái bổn phận phải làm vậy. Thì khi mà mình giữ những cái idea trong đầu là mình chết, mình sẽ bị họ hất mình chết, mình chết. Mình sẽ nhắc nhở mình đó. Mình nói cho họ hiểu cái câu chuyện gì xảy ra ở đây. Ví dụ chẳng hạn như khi mà cô lại đây cô trình pháp á, thì cô phải viết xuống cái cuốn tập giùm sư. Viết xuống cái cuốn tập nó có nhiều cái lợi lạc, mình giải thích cho họ tại sao viết cuốn tập là vậy ra. Rồi không, họ không chịu với cuốn tập. Tới họ đợi tới phút chót đưa mình miếng giấy xin lỗi giống như nhà vệ sinh vậy. Thấy không? Rồi mình nói, trời đất ơi, cô viết cái miếng giấy này được trình pháp đấy hả? Sao mà viết gì kỳ vậy? Đó, rồi cái... Thì sư nói thôi bây giờ đó, tạm thời cô không được, thì sư nhận cho cô thôi. Nhưng mà lần sau làm như vậy là sư không có làm được nữa. Thì tất cả mọi người ta viết xuống tập hết trơn. Cái tập á, là nó dễ, là cái người mà bưng đi á, nó không có rớt. Tại vì khi mà cái buổi mà trình pháp là có một sư nữa đi theo sư, phụ tá cho sư, lấy tập, lấy băng, lấy đồ đem đi thu rồi vậy đó. Đó. Thì bưng lên, nó rớt lên, rớt xuống. Thành ra mình tổ chức tất cả mọi người giống nhau hết, muốn cuốn tập. Thì không có sư chó. Cái đống này người bị mua cho cuốn để viết trong đó, viết cái đó rồi mình còn để cái tài liệu để mình làm, mình đọc ra lại cho bà con nghe nữa, thấy không? Nó lợi lạc đủ thứ chuyện rồi, bút xa gà chết. Đôi khi họ viết xong rồi họ trình pháp mà trình miệng không, mà tới đó tôi có trình vậy đâu, mà sư nói còn mình viết đây này, ai viết đây Đấy. Có nhiều cái lý do như vậy mà cái cho được. Thì bây giờ sư á, rút qua nhiều năm tu tập kinh nghiệm á, mà giúp đỡ, bây giờ mình nói một lần hai lần mà họ nghe thôi làm thế, thôi bây giờ thôi kệ nó, họ đưa đây đấy. Rồi nhớ đây là lần cuối cùng đó nghe, lần sau mà thấy cái tờ giấy nữa là không có à. Vậy thôi. Thì cái trong cái cuộc sống của mình á, là mình rút kinh nghiệm rồi mình tu tập à. Cho bây giờ làm sao mà ai mà mình, anh chị em phải nhớ một điều, khi mà quý vị đi làm cái chuyện mà công quả, chuyện từ thiện mà làm cái mà free cho người ta là quý vị sẽ gánh cái nợ trên đầu á. Mình làm thì với cái thiện tâm phải vậy không? Nhưng mà có nhiều người họ kỳ cục lắm, họ nghĩ là mình phải ở, mình phải 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 là bổn, có bổn phận mình giống như mình tôi tớ của họ vậy đó.
Đúng rồi.
À.
Có.
Nhưng mà mình nhớ là khi mà cái idea của mình nó lọt cái đó qua, mình đẩy lòng bên liền, đừng có nghĩ như vậy. Mình làm phước mà. Mình đi làm phục vụ, mình làm phước, có phước mà mình nổi sân chỉ bể cái phước của mình. Đó, mình phải tư duy cách khác. Chứ nó cái nổi này mình giúp cho nó mà nó làm giống như là ông nổi của mình là cái nọ là mình nổi điên à, thấy không? Vậy là khi mà mình làm quen rồi, mình tư duy của mình nó tới có trí tuệ, nó biết liền tức thì quay trở lại liền, đi hướng khác, đừng đi hướng này là phiền não nó tới. Đó thì cái này là kinh nghiệm tu tập thôi chứ làm sao bây giờ đây. Không ai giỏi hơn ai hết trơn. Vì vậy mình càng tiếp xúc bao nhiêu, mình càng mà gặp người này người kia thì tự nhiên từ từ mình rút kinh nghiệm. Vậy là cái maturity á, maturity nó đến từ cái sự tiếp xúc, từ cái sự tu tập, rồi mình qua bên cái environment đó, mình qua bên cái môi trường đó là mình gặp rất là nhiều người họ gặp những cái chuyện phiền não. Rồi thường sư đặt cái câu hỏi. Đôi nhiều hồi sáng sư kể cái chuyện mà cái ông sư đó thấy không? Ông đi bác rồi ông thấy người ta người nghèo mà làm phước cho ông, ông feel bad quá. Trời ơi, mình ở bên Việt Nam mình có xe có cổ rồi, mình nhà cửa rồi mình có, mà bây giờ mình đi tu mình thấy mấy người này nghèo khổ quá, mà sáng nào cũng chắc chiêu cơm nước để đem tới chân cho mấy ông sư. Đó, trước khi về đó ông xin trường sư làm cái buổi mà có thấy không? Cái kể câu chuyện đó thì ông làm đó, trên bình thường thì thấy đúng là không có gì trơn, mà thì sư nhắc sư làm cái này là cho ai này, cái này là sư làm cho ai đây, giờ tôi làm cho mấy người đó không phải đâu, mà làm cho mình. Tại vì nếu mà không làm vậy thì mình feel bad, thấy không? Mấy cái này mình đâu có thấy, nó quá là vi tế ra mình không thấy. Rồi cô anh, câu thứ nhất, câu thứ hai là câu gì?
Câu hỏi sao sư lại
không chưa? Hỏi đi.
Nếu mà ông làm như vậy, ổng làm cho ổng thì cũng tốt, vậy thì nó làm nhẹ cho ổng.
Làm nhẹ cho ông, nhưng mà ông vấn đề là khi mà mình tu cái pháp này là pháp quán tâm. Mình nghĩ là mình vì mình giúp cho tha nhân, ví dụ người khác, mà thật ra không phải đâu. Đó cái điểm mà thiền sư muốn nhắc nhở, remind mình là vậy đó.
Yeah.
Sư cứ tưởng là sư giúp cho tha nhân, mà thật ra là sư muốn cái tâm của sư nó yên xuống.
Đó. Tức là phải nhận ra cho được cái điểm đó.
À.
Chứ còn cái việc làm đó thì nó không.
Không có cái gì mà xấu trong đó, nhưng mà cái thái độ của mình á, mình cứ nghĩ là mình giúp cho tha nhân, mình làm cái này là vì người khác, mà thật ra là vì mình, không có người khác nào đâu. Đó. Và dạ, Thu hỏi cái gì?
Ông, dạ, thì hôm qua sư đọc cái bài cuối cùng, sư nói cái vị nào đó nói là khi mà mình sống, cái thái độ sống của mình nó rất là quan trọng.
Dạ.
Rồi con nhớ là khi mà sống với người thân gì đó thì
cái cách mà mình, cái mối tương quan của mình với những người kia,
nhưng mà đừng có dính mắt với họ. Thì con thấy đó rất là khó, nhưng mà con muốn nói hỏi sư là khi mà mình dính mắt á, thì cái giống như là khi mình dính mắt thì mình tạo nghiệp, đúng không sư? Dính mắt với người thân này nọ đó, rồi mình tạo cái nghiệp
thì
những cái nghiệp đó muốn mình quay trở lại để mình tiếp tục cái mối thương yêu, giống như cha mẹ chết thương con đó, hay là dính mắc với tài sản cho nên đâu có đi được. Con hiểu vậy đúng không chứ?
Phải, đúng rồi. Mà cái vấn đề là tâm dính mắc á, mình phải hiểu như thế này này. Khi mình dính mắc, đó là cái tâm của mình cái đã. Từ cái chỗ dính mắc bắt đầu hành vi cử chỉ mình làm ra. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ ra mình thương thương vợ mình, thương chồng mình, thương con mình. Nghe không? Do đó có những câu chuyện gì xảy ra đó, mình giải quyết theo cái tình thương đó thôi à, chứ mình không có một cái nhìn cho rõ ràng để mình thấy cái nào đúng cái nào sai. Ví dụ như á, con mình á, là mình thương rồi thì ra nó sai bao nhiêu đó người ta nói mình cũng nghe, ví dụ như vậy đó. Đó, cái tình thương nó làm cho cái tâm mình nó mờ, nó mê mờ đi, vì đó là tâm si mà. Thương tức là tâm dính mắc, tâm luyến ái thì là tâm si, vì tâm si do đó mà tâm mới luyến ái. Mà dính mắc một cái gì nó cũng khổ hết trơn. Đấy, đây là những cái mà mình cần tu tập để mình hiểu này. Một cái chuyện nhỏ nhặt như một cái kiến, là một cái cục sập hồng, là có ông kia, ông nói rằng là con về Việt Nam con đem qua một cái loại sập hồng chứ tốt lắm. Thì con nói rằng là con đem cái cục sập hồng này con để ra ngoài để cho mình xài rồi mà chư tăng còn xài nữa, biết cái loại sập hồng này nó tốt được cái nọ đó. Thì ông nói cái tâm ông thì suy nghĩ như vậy, mà mỗi lần ông tắm á thì ông lấy cục sập hồng đó ông tắm rồi ông để trở lại đó. Ông nói con bữa ra ông tắm sắp sửa xong đang lau thấy có một sư đi vô tắm rồi cái lấy cục sập hồng đó là tại bên Myanmar họ tắm cái bể đứng chung với nhau á đó. Thêm người này mình thấy người kia thì cái ông kia ông mới lại lấy cục sập hồng đó thì để đó cho ông lấy ông tắm mà đó. Thì khi mà ông lấy rồi thì ông này đang lau trời ơi của người ta không biết cái sao mà lại lấy khi mà ông nói xong rồi ông tính mở miệng kia ông nói là cuộc sống đó của tôi đó tính nói như vậy, nhưng mà nhớ sự là mình đã có cái tác ý là mình muốn đem để đó cho chị Tăng dùng được cái nọ. Cái ông làm sinh ông nói nữa đó, cái rộn vô ông nói với thiền sư ông nói trời ơi một cái cục sập hồng đó mà cái tâm mình dữ dội như vậy. Lúc đó ông nói con đang đứng lao vậy mà ngừng cái tay liền, mắt trợn cứ dòm cái cục sập hồng của mình không à. Còn thì ông kia cầm lao tha thì ông này đứng dòm ngoài à. Thì một cái chuyện mà một cái cục sập hồng mà cái tâm mình nó còn dính mắc, nó còn bực bội, như huống chi là cái sự học hành của mình gì đó, của cải tài sản của mình, nó bất cứ cái gì mình có nó còn dính mắc tới ngàn nào nữa. Thì nói đúng đó, cái nhỏ nhỏ như vậy nhưng mà vì cái tâm của mình nó dính vào nó nhiều quá, do đó mình sẽ khổ. Vì vậy cái vật không phải là vấn đề, mà cái intensity của cái tâm tham, cái cường độ của tâm tham là nó sẽ giải quyết vấn đề đó. Cái chính trong cái sự sống là cái tâm tham của mình, tâm luyến ái của mình với tất cả những người xung quanh của mình đó. Khó là khó vậy, vì vậy Đức Phật mới không cho chư tăng là lấy vợ lấy chồng là lập gia đình là vậy đó. Biết bày càng nhiều nó càng khổ, nó càng vướng. Ba một phần đấy, để phiên cô được của anh
để chào mấy người mới thì sư nói hoài kỳ quá à.
Dạ, lúc mà con đem rau vô, con làm cái món rau của ngày qua đó, thì cái sư cô cổ lấy cái đũa cổ cầm cái rau,
gắp cái rau hả?
Rau này con đem đó mà tại là cậu lấy và cái tâm con nó bị dính mắc quá.
Đúng rồi. Cái này là mình, nó là của mình mà, thấy không?
Mà con có đem đến là cái ý cúng dường cho mọi
đúng,
người.
Đúng.
Nhưng mà cậu lại lấy cái đôi rửa mà cậu không có lấy cái tay. Cậu chỉ là cậu hỏi là cái rau này là, tại cái rau này nó là tiếng Mỹ là Arugula, là không có biết tiếng Việt là cái gì hết. Thế cậu nói là cái rau này phải là tần hơn, sâu tần hơn, nó không phải đâu tần. Mà cái vấn đề không phải là cổ hỏi mà cổ đem cổ lấy cái đôi rửa cổ đụng vô cái rau, mà cái đó là cái rau của con.
Rau nào rau của con.
Con mới nói là thì lúc đó con không thấy, mà lúc đó con không nhận ra, chỉ khi con thấy bực mình trong lòng. Khi mà sau đó con mới suy nghĩ lại là vì mình bị dính mất rồi, cho nên mình đánh bực mình người ta.
Rồi thấy là được à, cứ thấy là được à. Bây giờ đừng có mong nghĩa là mình lên 100% chưa đâu, mình thấy là mừng nữa đó, mình không thấy
lâu, lắm.
Mình không thấy thôi, mình bây giờ mình cứ tu tập để mình thấy, mình thấy mình mới sửa này, thấy không? Đó, một cái miếng rau không mà có gì đâu không mà mình nổi sân, thấy không? Huống hồ là ví dụ chiếc xe của mình là rồi tiền bạc của cải tài sản là người thân của mình nữa, thì cái bản ứng mình còn dữ dội nữa.
Nhưng mà nó chỉ là xảy ra trong tâm chứ con chưa có nói gì hết. Nhưng mà trong lòng
nó
mình rồi.
Mới ở trong cái ý thôi à.
khi mà vậy đó, nếu mà mình tiếp tục mình để nó hoài đó, nó có cái potential nó sẽ xảy ra trong cái lời nói và hành vi. Vì vậy là thân khẩu ý mà. Ý rất là quan trọng đó. bây giờ mình tu tập để mình nhận ra tất cả những cái đó, mà người người mà càng tu mà càng giỏi sẽ nhận ra rất nhiều cái rất là vi tế nữa. Ví dụ như vừa rồi ra sư nghe một cái vị thiền sư, ông kể một cái câu chuyện, ông nói rằng là gì đây, có cái cô đó, cô tới cô trình pháp, cô nói còn có một con bạn con rất là thích nó, hai đứa chơi với nhau rất là thân, nhưng mà trong có một lần á, nó lỡ nó nói cái gì đó đụng tới tự ái của con làm thinh nhưng mà con không nói ra, nhưng mà con giận ghê lắm. Cái rồi cái cách đây có mấy ngày nó tới nó gặp con, cái nó nói rằng là nó gặp cái sự cố giữa nó với chồng của nó, không biết có chuyện gì mà rất là đau khổ đó, và nó muốn đem tới để nó tâm sự cho con, thì con nói có chi thì mày cứ nói đi. Mà cô nói khi mà nó bắt đầu nó nói rồi á, thì con cũng là kêu bằng có cái thái độ kêu bằng là lắng nghe và làm giống để mà an ủi nó rồi vậy đó, nhưng mà trong tâm nó nói cho mày chết. Ôi, sợ. Con thấy rất rõ là tâm con nó xẹt ra, là khi mà nó nói rằng nó có chuyện đau khổ thì con nói tức thì trong này nó nói liền cho mày chết. Thì dĩ nhiên thì cô chỉ nói, chỉ nghe cái tâm của cô nói thôi, chứ đâu cô nói ra, thấy không? Thì ông thực sự ông khen nó rất là đúng, là mấy cái này là phải lắm này. Cái hành vi cử chỉ của bên ngoài mình rất là tỏ vẻ mình cảm thông, mình thương cảm người đó, nhưng mà thật ra bên trong chưa chắc ạ. Vì vậy hành vi cử chỉ, những cái gì bên ngoài ra mình không, đừng có rely vào những cái chuyện đó. Do đó mình khi mà mình học tu tập mấy cái này ra, mình thấy tất cả những cái gì họ làm bên ngoài mình khoan khoái cái đã, khoan nói tốt xấu cái đã, gọi là nó bớt ra cái tâm xét đoán á. Mình thấy một người mà cái attitude bên ngoài có vẻ là rất là dễ thương tử tế mà không khoan cái đã. Đấy đó, ông thì nói ô cái này rất là tốt này, cái này chính mình thấy rõ ràng, thấy không, nó rất là vi tế. Mình đâu những cái chuyện gì đó bạn bè thân mật bao nhiêu năm, thấy không, chỉ cần nói một câu thôi mà nó cầm vào trong này, để khi đụng chuyện cái đó ùa ra liền tức thì. À, thì chắc chắn rồi.
Vừa mới ta vô mình phải welcome ta để ta cảm thấy thoải mái, thì trong thực lòng mình chả thấy cái gì. Tại sao mình phải vui vẻ với họ?
Nó bổn phận hả?
Mình làm cái chuyện đó thật sự mình không có muốn làm. Thì vậy sao chứ?
Thì đừng làm cho biết sao vậy. Bây giờ đó, ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình nhắc nhở mình. Ví dụ thì mình nói rằng ví dụ cho hàng những cái người mới tới rồi về điều sau họ cũng sẽ trở thành những người đồng nghiệp với mình. Thì nên vui vẻ nói chuyện với nó, cái này không có mất gì hết trơn á. Đó, thấy không? Tại vì cái idea của mình là không cần làm cái chuyện đó. Do đó mình đã bực bội. Phải không? Bây giờ mình đổi cái idea đi. Bây giờ những cái người họ sẽ tới, dù sao mình ở đây lâu thì mình biết công chuyện này. Họ là người mới tới. Có, mình tới mình vui vẻ, có chuyện gì mình sẵn sàng giúp đỡ. Đây là cái cách mình sống hài hòa với người khác mà. Đó, vậy thôi. Rồi mình khi mà làm như vậy thì nó thật bên ngoài mà thật bên trong. Mình đổi cái idea của mình bên trong đi. Đừng có nghĩ, cũng giống như hồi nãy sư nói đó. Đừng có nghĩ rằng là mình tới đây để mình giúp người ta. Người ta nhờ mình chứ không phải mình nhờ người ta. Mà sư chuyển trở lại sư suy nghĩ, đây là mình làm việc phước đức này. Mình đi qua đây để mình làm cái việc công chuyện là mình giúp người ta thông dịch, để cho người ta trình pháp, để người ta tu tập, rồi vậy là mình làm chuyện phước đức. Thì bây giờ mình take it easy, họ là những người mới tới mà, họ đâu có hiểu. Đó, mình là nhà sư mình cũng nên vui vẻ tử tế bên ta rồi, thấy không? Mình cứ nhắc nhở mình hoài, gọi là chúng gọi tư duy chân chánh, tự nhiên thái độ của mình chân chánh. Vì vậy mình càng tu tập thì mình thấy rất nhiều là cái bên ngoài và bên trong nó không có hài hòa, nó chổi vậy lắm. Một đằng thì suy nghĩ một đằng, mình phải nói một nẻo, nhất là gặp supervisor đồ của mình rồi, vậy là mình cũng tân bốc chàng trai này, mình muốn tát cái này, nói nhiều cái đó. Mấy cái đó mình để ý hoài, rồi lần sau á, mình bắt đầu mình moderate cái attitude của mình. Ví dụ như mình không có hồi hởi, mình gặp hai rồi chào rồi vậy đó, vui vẻ tử tế thôi đó. Nếu mà mình thật sự mình không muốn. Còn mà ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó là sếp của mình, supervisor của mình đó, mà mình tỏ cái thái độ mà mình không có vậy thì có thể là nó đuổi mình rồi vậy đó, thì mình cũng làm, nhưng mà nghĩa là mình sẽ làm mọi cách mà đừng có vẻ là giống như là mình nịnh bợ người ta rồi vậy đó.
Giả dối quá
đấy.
Quá trời giả dối luôn.
Con thì chỗ làm, tại ông boss hồi xưa con không có thích ổng, mà ra mặt luôn, cho nên ổng cũng biết mà ổng làm lớn với mình, ổng cũng đâu thèm mình làm gì, đúng không? Ổng cũng đâu cần vui vẻ. Mà sau này con nghiệm lại là mình không có nên làm vậy. Cái con thay đổi thái độ, mà mặc dù khi mà con say hai với ổng, con rất là bực trong lòng. Phải. Thì khi mà con chỉ có thay đổi như vậy bên ngoài thôi, chứ bên trong vẫn bực mình. thì tự nhiên ổng lại vui vẻ với mình lại. Cái nó buồn gì cũng hay chứ hả, tại vì mình làm gì với nhau mà mình cái mặt mình hầm hầm với người ta cũng đâu có thích đâu, mà người ta lại làm lớn hơn mình. Thành ra con thấy khi mà mình thay đổi vậy thì từ từ trong tâm con cũng nghĩ à, vậy thì cũng được, tự nhiên cái sự sân hận nó hết, nó bớt từ từ, nó không còn bực mình nữa, tại vì dù sao ổng vui vẻ với mình thì nó cũng tốt cho mình thôi.
Đấy, tốt. Bây giờ mình cái ăn thua cái tư duy của mình đó, vậy là cái idea của mình rất là quan trọng, thấy không? Cái idea của mình ở trong này mà đầy dẫy tham sân si thì mình bức bối hết tất cả mọi người. Ví dụ như có một lần sư mới vô tu á, thì cái chuyện mà chư tăng không ăn buổi chiều á, sư thấy vị nào ăn buổi chiều xuống ngưa. Tại vì mình mà ai cũng vậy, mình là Phật tử cũng giữ bát quan là buổi chiều không ăn, mà mình buổi chiều mà muốn sư mình ăn được vậy đó. Thì có một lần gì đây, có một người nói chuyện, mà bữa đó có sư đó, mà có ngài Kim Triệu nữa ngồi, sư kia nói rằng là đó, ông sư đó ông nói ông vậy hay vậy đó, mà buổi chiều tôi thấy ông cầm ông lấy chuối để đụng ăn ông sùm à đó. Cũng giống là không có giữ giới rồi vậy đó. Cái ngài nói thì người ta làm sinh hoạt, người ta đói bụng để cho người ta ăn cái mắc mới gì đâu, mà thiệt ra thì ông ăn thì ông phạm giới, cho sư có đi địa ngục đâu sư lo. Tự nhiên bữa đó là sư trắng con mắt liền, nói cho ông kia mà mình cũng nhớ mình đó, thấy không? Cái chuyện mà người ta có làm sai làm trái là cái chuyện người ta lãnh thôi, cho mình không có gì, mà mình chuyên môn mình đứng ra ngoài mà mình nhảy vô. Tôi nghe nó nói một câu sai quá mà tôi nổi điên, là thấy không? Nổi điên chỉ tào lao vậy đó. Mà đây là một cái cách nói bình thường này, phải không? Thấy nó nói chuyện cái sai trái là tôi nổi điên, điên chi vậy? Chuyện họ làm sai trái là chuyện của họ, mà chuyện phải chuyện của mình. Mình đã lo cái chuyện của mình chưa hết rồi, mình đây cũng giống như một nồi cơm heo trong này nè, mình còn đi nói với người khác. Đó là sư chỉ sư, không phải quý vị đâu. Cái này tùm lum ở trong này.
Nhưng mà thưa sư, mọi chuyện gì người ta cho mọi chuyện xảy ra như coi như là huyễn là mộng rồi, thì đâu phải là thật nữa đâu. Nhưng mà cái hành động nó làm, chỉ những cái mà thân mình làm, như nhiều người giờ bị ở tù, cái chuyện xảy ra cách đây 5 năm, 10 năm, 20 năm, nhưng mà thân họ giờ vẫn còn ở tù.
Là sao?
Thì như vậy là huyễn là mộng là sao?
Sư chưa hiểu cái chữ anh nói huyễn mộng là sao?
Tại vì mọi chuyện xảy ra người ta cho là nó là huyễn là mộng, không có thật. Nó huyễn mộng là không thật.
Tức là ảo.
Đã, ảo giờ rồi. Nhưng mà không phải là cái chuyện gì mà xảy ra cũng ảo hết đâu. Ví dụ mình tu tập thì mình càng ngày mình thấy cái tâm của mình là càng ngày càng tốt, sao cái đó là gọi là ảo. Phải không? Tùy theo chứ. Hiểu mộng là ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, mình có một cái câu chuyện xảy ra rồi mình lý quá, rồi mình đem ra phiền não, mình lo lắng, rồi mình thấy ủa, thật ra cũng lo cũng vậy thôi, lo lắng cho nhiều cũng vậy thôi. Ví dụ cô kia cổ nói con đi mà tới mà con gặp con suýt chết 2 lần rồi, vì vậy con thấy cái chuyện mà người ta chết cũng bình thường thôi, đối với con không thành vấn đề. Con vô nhà thương vậy con đau rồi con gặp người bệnh nhân rồi, con cũng nói những cái lời để cho họ vui vẻ, cho con cũng thấy cái chuyện mà đau ốm bệnh hoạn đối với con là chuyện bình thường. Như vậy là làm như là tâm của mình nó cũng hững hờ, nó lạnh nhạt quá không? Chứ nó phải hững hờ lạnh nhạt, mà là mình thấy cái sự lo lắng này không có lợi lạc. Người ta đau như vậy mình lo cho nhiều, người ta chưa chết mình chết trước à. Thì những cái này gọi là huyễn hoặc, là huyễn hoặc là những cái chuyện lo lắng là huyễn hoặc, không nên làm. Hoặc giả là ví dụ chẳng hạn như sư nhớ một cái câu chuyện nó xảy ra ở bên Phora khi mà sư mới tới á, sư cần làm những cái giấy tờ liên quan tới vấn đề mà property tax rồi vậy đó. Đó là sư bức xúc bực bội khó chịu, sư kêu người này sư hỏi. Đó sư kêu qua bên Cali, sư gặp ông một sư đó, là ông đó ông cũng lo, ông cũng biết mấy chuyện giấy tờ. Cái ông nói sư một câu, cái sư nhớ sực tái những gì nãy mấy ngày này mình bực bội, mình sân hận, mình khó chịu là huyễn hoặc. Là ông nói công nói sư kêu con mà con ở bên Cali con có biết gì chuyện Phoda đâu mà sư hỏi. Trong khi mình bức xúc bực bội quá, mình cầm điện thoại mình kêu người này người kia mình hỏi, cũng giống là mình nhờ người ta advise giùm cho mình á, mà thật ra người ta còn rối trí hơn mình nữa. Vì vậy những cái chuyện đó, những cái chuyện mình làm đó là huyễn hoặc cái này, từ những bé xé ra to, phiền não trong tâm mình nó bé xé ra to, cái chuyện đáng gì nó xé cho lớn, huyễn hoặc là vậy đó. Đó là theo cái hiểu mà cái kiểu mà sư hiểu á. Chứ có những hành vi cử chỉ, có những câu chuyện xảy ra ở trong cuộc sống đó, nó cũng huyễn hoặc đâu. Đó là những bài học cho mình học á. Ví dụ chẳng hạn như câu chuyện của cô anh về cái chuyện mà cửa mở mà không có chìa khóa chẳng hạn, thấy không? Đâu có phải là huyễn hoặc đâu. Đây là những bài học rất là quý này trong cuộc sống của mình này. Hoặc giả là mình sư gì đây, sư đi qua bên thiền viện, sư gặp mấy cái người mà họ tạo cho sư phiền não, mấy cái này đâu phải huyễn hoặc. Đây là những cái bài học rất là tốt này. Mình tự nhắc mình là lần sau mình nhớ là mình phải giữ cái thái độ cho chân chánh, mình đừng có bực bội sân hận với người ta. Hoặc giả là nãy cô Thu cổ nói đó, đối với supervisor rồi vậy đó, tự nhiên mình nổi sân với người ta chi, đâu có lợi lạc gì đó. Có những cái mà nó sẽ là có tác động tới tâm của mình, và nó trợ giúp cho mình để mình làm cho cái tâm của mình cái quality nó càng ngày càng tốt. Thì cái đó tôi nghĩ không có ai biết. Họ nói thêm một khía cạnh nào đó, người ta cũng có cái lý của người ta chứ không phải không đâu.
Nếu mà sư nói vậy hồi sáng này con trình pháp luôn á, là khi con trực biết được, là trực biết liền khi mà hết ngồi thiền mà Eric nó đi vắng rồi á, thì con thấy tâm con nó hụt hẫng liền. Ồ, nó đi mà nó không có nói với mình, thôi bữa nay mình phải làm hết. Cái tự nhiên ôi thấy hai cái vai nó nặng lên, chà ôi nó đi rồi mà nó không có nói mình tiếng nào hết à, giờ mình phải làm sao. Cái tự nhiên trực nhớ là Eric nó đã đi tù mấy lần rồi, nó đã đi vắng mấy lần rồi,
đi tù.
Có gì đâu mà
mày Eric có đây cho nghe, mày Eric đi tù Eric buồn.
Có gì đâu mình phải hụt hẫng, không tự nhiên con lấy lại bình tĩnh và con làm công chuyện là ra những cái mà nó đưa tới vậy, trong những hoàn cảnh như vậy nó giúp cho mình rất nhiều để mình thấy được cái tâm của mình.
Vả lại là bây giờ đó, cái câu chuyện gì xảy ra thì xảy ra thôi, phải không? Không có người đó thì không có máy thu, không có chuyện ăn không được rồi vậy thì ra mua bánh mì đây này, ra mua người không vô cảm cho nó có gì đâu, thấy không? Thế là huyễn hoặc là vậy, là cái tâm mình phiền não nó bé, nó xé ra to, nó làm cho mọi sự trở thành có ghê gớm lắm. Thật ra là có gì đâu, nhìn đó bữa đâu có sao đâu. Bởi vậy vì mình cứ giữ những cái idea trong đầu như đó mà mình cứ bị hoài như vậy đó, thành ra lúc khi mà mình cái tâm mình nó đang làm việc như vậy, tự nhiên chánh niệm mình sạc vô liền, để yên đó, ngồi yên đi, đừng có làm gì hết trơn á, không có cũng được, đâu có sao đâu. Mình có phải, có trách nhiệm của mình là tới ngăn này thôi, là mình chỉ mở cửa là mình làm chuyện gì, mà cửa chìa khóa có thì đứng ngoài thôi, đơn giản.
Hả? Chị đứng tí đồng hồ rồi xin.
Thì cái vậy thì phải chịu thôi chứ biết sao vậy. Người ta ngủ, người ta tắt điện thoại thì làm trời gì thì cũng vậy thôi. Có một lần sư nhớ, sư với ngài hòa thượng Kim Triệu ở chùa Riverside đó, đi lên trên cái vùng kêu bằng là sư nhớ Gabriel thì phải, Phật tử mời lên đó đi dùng buổi trưa. Cái mà lái xe đi, trời ơi nó kẹt xe. Cái anh đó anh không rút kinh nghiệm, anh đi giờ cái giờ cao điểm mà kẹt xe quá trời quá đất. Về đi tới nhà của Phật tử là đã 12 giờ, gần 12 giờ 45, gần 1 giờ rồi. Thì bước xuống xe là ngài thầy của sư là ngài đi vô, là bà con dọn hết trơn rồi, là ngủi đơn luôn á, tại vì cứ chầu hoài mà. Kê mà có một cái bác ở trong trong nhóm, bác ra bác nói dạ bây giờ chắc thỉnh ngài với sư gì để dùng cho bà chút cũng thôi, bà vui cũng thôi, bà tội nghiệp bà chờ từ sáng. Ngài nói cứ dọn ra ăn bình thường, không có cái gì mà ít nhiều gì trơn á. Rồi kê mà sau này khi mà ăn xong rồi ngài nói ấy mà kẹt xe thì có nước chắp cánh chứ còn làm sao đi đâu đây, mình đi sớm này, thấy không? Phật tử người ta cũng lo lắng đàng hoàng sớm đó, nhưng mà giữa đường nó kẹt xe ngồi yên rồi chịu, cứ chấp nhận này, không có sao hết trơn á. Có một lần có câu chuyện nó xảy ra với cá nhân của sư nữa. Sư đi cái chuyến bay á, nó đi qua bên bên Đại Hàn á, không biết tại vì sao mà đi qua Đại Hàn sư cũng không rõ, mà sư ít khi không, nó kêu bằng là nó không phải là quá cảnh, nhưng mà nó cái máy bay nó xuống đó là lấy thêm khách rồi nó đi tiếp tục nữa, mình sẽ giữ cái chỗ của mình ngồi yên rồi vậy đó. Chỉ có khách mới là tới thôi, nó đậu xuống phi trường Seoul. Thì nó dặn á, những cái người trên máy bay á, là nó phát cho một người một cái thẻ. Đó, khi mà quý vị mà lên trở lại, quý vị đưa cái thẻ này là tự nhiên họ cho quý vị vô, họ biết là quý vị từ bên Mỹ tới. Quý vị không phải là khách mới lên. Xong xuôi rồi, cái họ phát thẻ xong xuôi rồi, khi mà đi xuống á, thì cái ông mà đi trước sư á, là ông đó là ông đại hàng, là ông đi ra cho ông đó có phải, mà nhưng ngồi cạnh sư. Sư không biết, ông đi, sư không biết tâm sư nghĩ gì, đi theo ông. Cái ông đi ra cái chỗ sư để immigration check out, cái nó ủa mình đi trật rồi chết. Mà trong khi mà đi theo cả đám đông như vậy, nó đổi qua lấy một chiếc tàu đi qua khoa thuốc bên kia, rồi bên kia đi qua trở lại. Khi sư qua tới nơi rồi thì nó nói ông phải đi quay trở lại cho cái boarding của ông là đó, ra nó cho ông ra là có nửa giờ thôi, bị nó xuống nó đón đậu nó lấy khách mà nó đi liền. Trời ơi, mà trong khi mà sư đang quýnh như vậy là hỏi không có người nào biết tiếng Anh hết trơn. Nó không có biết tiếng Anh, nó phải chỉ cho mình cái, mình đi tới lỡ rồi là phải chỉ cho cái cách mình đi lên lại, đặng mình đi lấy cái tàu mình đi ngược trở lại, vì hai chuyện chạy khác nhau mà. Khi sư nghĩ thôi, vậy là coi như là mình trễ rồi. Bây giờ mình, nếu mình trễ thì bây giờ mình plan như thế nào? Trước khi mình trở lại chỗ đó thì mình vô mình trình cho nó, mình nói là mình đi trễ. Một chuyện. Chuyện thứ hai nữa, mình sẽ kêu điện thoại về Mỹ hay ở đâu đó để mình nói cho biết là cái chuyến bay mình trễ là mình bị mix cái nọ. Rồi thông thả đi. Khi mà cái sư chạy vô cái phòng đó, có cái ông đó được tiếng Anh thì ông nói bây giờ thầy á, đi ra đây nè, tới chỗ đó nè, lên cái cầu thang nè, rồi lấy một cái chiếc metro nó tên là cái gì đó, rồi đi trở lại đó. Mà cái giờ của thầy là tôi nghĩ là nhiều lắm là còn khoảng 15 phút nữa thôi, ráng đi đi, nhanh nhanh lên. Vô tới đó rồi là ngồi trên cái tàu mà nó đưa mình trở về, là sư thấy rõ ràng. Hãy nghĩ tới trễ rồi á, là không biết làm sao mà ai đi đón mình cái đó, mình sao mình kêu trở về Mỹ, là nó hoảng. Còn mà mình cứ nói trễ, kể tới đó tính. Tới đó tính. Cứ vậy à. Thành ra khi mà sư đọc cái bài ngày hôm qua mà sư nói cái ông kia mà ông ngồi mà chết xe mà bị Đức Thắng á, lúc đó là mình thấy cái tâm của mình nó làm việc à. Thì nghĩ đó, chết cha, trễ rồi không biết làm sao. Còn mình nói, nếu trễ rồi không sao hết trơn. Bây giờ nếu trễ mình sẽ tính làm sao, ngồi tính qua thử sao. Tính tới nơi cái chuyến bay mà đi về Mỹ nó bị delay, thôi ngồi thêm chờ thêm tiếng nữa. Cái đó đúng là huyễn hoặc là thấy không? Vì vậy đó, cứ mình cứ câu chuyện cứ xảy ra hoài, rồi mình tự nhiên mình thấy cái lối, cái cách mà mình điều với cái quát hấp về hấp bên đó, mình rút bài học. Cứ đi yên này, trễ không thôi đó. Hai lần trễ, một lần đi ăn trai tăng với ngài hòa thượng, ngài nói trễ rồi cứ việc ngồi yên, cứ việc ăn không sao hết trơn, Phật tử người ta đã lo mình phải ăn à, mình không thể nào mình nói không trễ được. Rồi chuyện thứ hai là cái chuyến trễ mà bên mà phi trường xô đó, bữa đó hai lần như vậy. Mà nó rung thiệt đó ngay. Lần đầu tiên sư đi máy bay mà rung á, là tại vì mình nghĩ là bây giờ mình quay trở lại cái petrol nó quá phức tạp rồi. Cái đường mà đi ra thì nó dễ, mà khi mình quay trở lại nó cực quá. Mà họ không biết nói tiếng Anh nữa, chỉ tầm bay tầm bá đi chặt tới chặt lui. Sao vậy?
Qua Nhật cái nó cho đi vòng city tour Nhật, ngủ lại đêm đó rồi ngày mai thì mới về trở lại Sài Gòn. Trời ơi, con lên xe bus nó hỏi đàng hoàng, nó nói đúng, con lên xe bus nó chở đi tới tối luôn, tuốt ở trên núi khách sạn. Cái mình vô mình trình nó nói không phải, mình trật khách sạn rồi, hỏi ai cũng không biết tiếng Anh mà lên có một cái khách sạn ở trên núi. Trời đất quỷ thần ơi, mà không ai biết tiếng Anh hết. Mà giờ làm sao mình đi biết xe bus nào để mình đi xuống thành phố, để mình hỏi là mình đi xe bus đây. Trời, con đang đứng thất vọng tràn trề, nó chết rồi. Tối nay có nghĩa là không biết cách gì hết. Mà có một mình là đi, có một mình. Trời đất quỷ thần ơi.
Còn chồng đâu mà để đi mình vậy?
Con đi với mình, con về Việt Nam. Mỗi năm con về thăm ba má. Cái trời, con đứng thất vọng tràn trề, con nói rồi bây giờ không cách gì mà hỏi không, có bên Nhật cũng không biết tiếng Anh, ngộ ghê.
Đại Hàn cũng vậy.
Dạ. Cái con đứng đó, con thất vọng, con nói giờ không biết làm sao bây giờ. Một là mình bỏ tiền, mình mướn khách sạn, mình mướn ông ngủ đây, sao chứ cách gì mà trở xuống, mình đi kiếm khách sạn á. Thì đang đứng lớn ngớ, cái tự nhiên có hai chồng dắt hai đứa con Việt Nam. Thì từ bên Pennsylvania đi về thì cái chuyến bay nó tuyết đổ làm sao á. Thì họ cũng trật chiến, giờ nó đổ đại thôi qua Nhật. Thì họ cũng lên cái khách sạn đó, cái con đứng lớn ngớ, cái họ thấy con cứ đang cứ tra cho nói tiếng Anh mà họ cũng không hiểu. Cái sao họ nghe nó được rồi, cô đi ra đây với con có thấy khách sạn họ cho tới hai phòng lận, một phòng cho vợ chồng con với hai đứa con phòng thôi. Vậy cô vô, cô hai chồng hai con ngủ một phòng, cô vô con ngủ một phòng đi, rồi sáng đi về phi trường với con. Thì may quá cô vợ là kỹ sư làm bên Nhật, thành ra cô rành hết trọi. Đó coi tối dẫn đi ăn nhà hàng tùm lum từ đây.
mới đầu nó quá thấy tội nghiệp lắm, sư tính khóc nó trời ơi khổ quá, đã ra chắc anh đang đi nhà hàng phải không?
Dạ, dẫn đi nhà hàng, sáng dẫn đi nhà hàng trước khi đi nữa là tại vì cái chuyến bay trễ, cái nó trích như vậy, trích rất là nay. Thành ra ôi thôi trời ơi, mừng ơi là mừng, nói đúng là trời ơi thôi là chết đó. Bữa đó chị con không biết cách chi học.
Đúng rồi, chưa Phật chưa Bồ Tát hộ trì. Chưa thiên nữa. Nhưng mà cô thấy không, đây này, bây giờ đó mình có hốt hoảng này cũng vậy à?
Dạ đúng.
Thấy không?
Dạ.
Mình rút kinh nghiệm đừng có hốt hoảng, cứ từ từ mình tính này.
Trời thì bây giờ cần khùng
rồi. Thì bây giờ thế nhiều lần mình xảy ra như vậy rồi, bây giờ mình rút kinh nghiệm này, tâm mình nó chấn động quá thì mình không biết cái gì hết trơn. Nếu mà câu chuyện gì trễ thì trễ thôi, có chết chắc gì đâu không sợ. Hiểu như vậy rồi thôi. Mà cô biết sao không, mấy cái này là mình tập rất là nhiều, mình tu tập rất nhiều, là cái tâm mình nó khi mà nó chấn động quá rồi là cái việc trước tiên nó là calm down cái mind mình trước. Thế mà cái tâm mình yên xuống rồi là mọi sự nó sẽ yên, nó sẽ suy nghĩ rất là đúng. Bây giờ con ngủ lại đây thì ngủ lại đây, chẳng lẽ họ cho mình ngủ ngoài trời à, thấy không? Rồi bây giờ đi về trở lại thì kiếm máy bay trễ thì mình mua chỗ khác, mình có tiền mà lo chứ, cái từ từ mình tính.
Cái vấn đề nó rắc rối là họ không có nói tiếng Anh, mình nói họ không hiểu.
Thì cũng giống như bây giờ họ qua Việt Nam vậy đó, mình than sao được. Có cái ông Joseph ở bên IMS, ông nói tôi đi với bạn của tôi đi qua bên Nga đó, đi dạy thiền. Ông nói vô cái phi trường quốc tế mà nó biết tiếng Nga, mà biết chữ chữ lò xo quằn qua quằn lại, đọc không hiểu gì hết. Mà ông Joseph nói tôi đi bên cạnh tôi cũng thấy bình thường, nó có gì đâu. Thì kể nó chữ của xứ của người ta thì cho biết kiểu đó là mình đòi cái gì đây, thấy không? Tại sao mình, nếu mình biết tiếng Anh mà họ không đọc tiếng Anh thì họ thấy cũng chữ cũng ngoằn ngoèo giống như mấy con cá vậy, mấy con trùm con vuông rồi vậy thôi à. Mà ông nói cả buổi tôi thấy ông đó ông phản ứng à. Ông nói tôi thấy là tôi, cái sự tu tập của tôi giúp tôi vậy đó. Bây giờ đó người ta dặn mình đó, đi tới đó đi như thế nào đó, đừng có cần biết cái gì hết trơn, cứ tới đó sẽ có người dẫn mình đi thì cứ làm đây đây thôi à. Ông kia cứ đi, vừa đi mà vừa lầm thầm cái gì với một phi trường quốc tế mà viết toàn cái chữ gì. Lúc đó chắc có lẽ là cái ngành du lịch nó chưa có phát triển mình Nga rồi sao, nó cũng chẳng hiểu. Mà đi là hai thiền sư mà đi dạy thiền đó nghe, chứ không phải là tourist đi chơi đúng không? Mà khi mà tới gặp câu chuyện nó đụng độ cái nó cũng nổi điên, nó bực bội, nó khó chịu vậy thì đủ biết. Đó là mình dạy cho người ta, chứ còn tới phiên mình cũng nổi điên như thường là cái đó mà thua. Chỉ cho người khác không. Dạ,
bây giờ có cái app á, mà đọc tiếng Việt vô nó dịch ra tiếng gì cũng được á. Nên đau lúc kêu
á. Có cái app là nó set up cái app á. Giờ trên phone
á. Cái này nó nói tiếng Mỹ
đó. Vậy đó hả?
Nói sang tiếng Nhật là gì? Nói liền.
À, vậy hả? Khỏe quá.
Thì bên kia nó nói ra tiếng của bên kia.
Còn vậy mà sư thấy bên kia, bên Myanmar đôi khi sư đi chợ đó, thì có cái cô kia, cô có cái điện thoại
iPhone
rồi cô nói cái gì trong đó nó dịch ra cái tiếng Myanmar.
Dạ, đúng rồi.
Con bữa rồi đi hỏi hoài, nó hỏi là mua một cái chai mà giống như là alcohol á, đặng mà rửa cái gì đó không biết, đưa cho cái gì mà uống. Ngửi cái mùi nước ngọt, tôi nói cái này không phải vậy. Cái từ điển nó cho cái bốn cái năm cái definition, thằng đó nó không biết, nó lấy cái cuối cùng đưa ra cái đường họ. Thật ơi.
Dạ, alcohol để trừ bóng tay với thằng alcohol uống.
À, chắc vậy quá, thì cũng không biết là cái gì mà ngửi thấy cái mùi nó ngọt quá trời với đất, thì nói cái này chắc không phải.
Mấy cái đó nó dịch trời thần đất địa đó.
À, mới vậy đó.
Học trò nhiều khi nó mở ra nó chỉ con người đó không phải, đọc lại cái bài đi rồi nói cái nghĩa cho nó nghe. Đi vô nó chặt lắc à, sư ơi.
Nó nhiều cái lắm.
Google dịch vui lắm, nhất là tiếng Việt sang tiếng Mỹ.
Không đúng không?
Thì về máy móc
sang tiếng Việt thì
máy móc thì là nó phải gặp cái khó khăn rồi, thấy không? Đó. Có nhiều người đó nó dịch tầm bậy, nói tầm bậy ra tầm bậy cái dục điện thoại của mình, nó đùa quỷ rồi, nó dịch tầm bậy cái hư điện thoại của mình đó. Nó tầm sân này cười nói nhiều quyền không có bao giờ cho hết đâu.
Sáng nay có anh kia nói con, nói, chị có biết bây giờ nó có cái bệnh mà giờ bệnh mà demen nhà đó, thì mà giờ cái này nó nặng hơn đó, mà do mình dùng phone nhiều với mình dùng cái computer nhiều, bây giờ ra cái bệnh đó bây giờ nó nguy hiểm quá. nó nguy hiểm còn hơn Alzheimer nữa.
À, rồi sao?
Thì có nghĩa là bây giờ hiện giờ những cái người nào mà xài nhiều,
quá
dùng
nhiều
phone nhiều quá rồi dùng coi
nó,
như là.
Mà cái bệnh đó có triệu chứng gì không? Có cái triệu chứng ngơ ngơ ngắt ngắt.
Chỉ nói
con
vậy thôi. Vậy à, tại
bệnh 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 iPhone chắc à? Bệnh computer.
Không phải, bây giờ xài nhiều quá hình như là cái phóng xạ từ đó giờ nó vô trong người mình, bây giờ nó sanh ra cái bệnh đó.
Không phải bệnh đó, bệnh mê phone.
Bệnh mê phone.
Bởi vì cái everything đó just microwave. Ví dụ có nghĩa là cứ để vô sát vô lỗ tai mà nghe. Thì cái microwave RF nó sẽ vô đầu mình, thì nó sẽ tích những cái tế bào. Lần lần những tế bào nghe của mình nó sẽ bị lãng quên, hay là những cái gì ở trong đó sẽ bị lu mờ đi. Cái thứ hai nữa đó, bây giờ họ dùng AirPods nhiều quá đi, thành ra đó lỗ tai sẽ bị điếc. Bây giờ không điếc, 10 năm không điếc, nhưng mà về sau sẽ là điếc hoàn toàn.
Có họ nhát cái gì lỗ tai phải không? À, đi đâu cũng có người nhát lỗ tai, mà ngồi đâu cũng nói lầm thầm như người điên vậy đó.
Như người điên vậy, xin thấy ghê đó. Em thấy điên nhiều lắm.
Thế giới mình bây giờ nó vậy mà. Khi đi phi trường, khi thấy mình ngồi trên phi trường là mình thấy cũng ai để ý tới ai hết, người nào cũng vậy không? Yeah. Đó.
Không, nhưng mà cái positive của iPhone, thí dụ như ngày xưa đó mà nếu mà không có phone mà sư mà đi bác sĩ đó, sư xem thấy bực mình lắm. Sao nửa tiếng rồi mà chưa có được vô, bê vô trong phòng có khi ngồi nửa tiếng chưa thấy bác sĩ đâu. Nhưng mà từ ngày có iPhone, trời có khi ngồi 2 tiếng đồng hồ bác sĩ chẳng gọi gì hết. Mà mình còn không hay, mình ngồi nãy giờ 2 tiếng rồi. Cho nên ít get mad với bác sĩ từ ngày có iPhone. Không thấy ai cũng ngồi iPhone, bác sĩ gọi thì vô, không gọi thì không ngồi tiếp. Con thấy cái positive, rồi vô chợ phải sắp hàng. Có thấy nhiều người mà dặn là con cho đi trước đi. Mình chờ lâu quá, mình mở iPhone, mình nghe nhạc, mình ngó trời ngó đất thì hồi tới cũng tới mình. Cho nên con thấy cũng có cái positive trong từ ngày mình có phone thì mình thấy time nó quay nhanh. Rồi mình cũng không có... mình không bực mình nếu mà mình ngồi phải chờ.
Thành bây giờ thay vì mình chữa trị cái tâm sân đó, mình ngồi đó mình quan sát tâm mình thì mình đang làm cái này tâm tham này, thấy không? Lấy cái tâm tham mình trị cái tâm sân.
Giá này tâm mình nó còn quay hơn nhiều nữa. Tại vì nó theo trong cái đó.
Bữa nào mà đi đâu mà mất cái phone là thôi nó nhảy quá sao trời ơi, biết cái phone đó tôi có đâu rồi. Dạ. Gọi là người yêu của mình đó, nó là người yêu của mình đó nghe. Nó mà ông chồng mình đi đâu cũng được, mà nó mà mất một cái là thôi chết rồi.
Có đâu sư, cái người yêu mình xâm thai mình còn có giận còn bỏ, chứ nó dính vô cái phone rồi con thấy không ai bỏ. Hồi nào cũng đi kè, không rời.
Không,
không rời được.
Đôi khi người ta làm ăn bằng phone nữa, làm sao?
Yeah. Nó thành cái nghiện chứ không phải là... cái phone nó trở thành thể nghiệm chứ không phải là dùng phone để
nhu cầu,
để là lợi ích nữa.
Nhưng mà tùy đó là cô nói cho một cô Kim Chi, cô đâu có thấy vậy, cô nói là cái này là
cái positive,
nó rất là positive, thấy không? Mỗi người mỗi cách khác nhìn vấn đề, thấy không?
Cái point of view khác đó.
Thành ra bởi vậy là khi mà mình nghe rồi mà mình nói qua nói lại là mình lát mình gây lộn, là thành ra tham sân si nó ùa tới là vậy đó. Họ thấy cái cách, họ thấy cái positive của họ mà làm sao đây. Nhưng mà mình thấy rõ ràng ha, mình ngồi mình chờ bác sĩ thì mình nổi sân nè. Bây giờ mình đây lấy cái tâm tham mình chữa cái tâm sân của mình thì cuối cùng nó cũng phiền não vậy thôi.
Mình đi bác sĩ thì mình đem cái bệnh tật đi sắp tham.
Thì bây giờ họ không thấy ai đem sách nữa, người nào cũng cái điện thoại hay không. Và sư cá nhân sư cũng có cái điện thoại nữa.
Hôm qua sư có nói cái khổ của sư có hai cái hình thức mà nhẹ nhàng bình thường regular nhất là cái khổ bình thường ai cũng thấy, là như bệnh đau
khổ thân khổ tâm. Thân khổ tâm, khổ đó. Thuộc bên tâm khổ mà thân khổ. Đau ốm bệnh hoạn thuộc về thân, tâm phiền não khổ.
Rồi còn cái khổ mà nó vi tế hơn mà nó rất là cao hơn là cái khổ mà già bệnh chết, khổ mà phổ cập ai cũng phải qua cái chuyện già bệnh đau rồi chết, phải vậy không sư?
Cái khổ mà mình hiểu theo lẽ thông thường á, khổ đó, khổ đó là khổ thân và khổ tâm. Mình đau ốm bệnh hoạn là thuộc về thân này, rồi mình khổ về tâm, phiền não, mình lo lắng buồn phiền rồi vậy, cái đó là khổ thuộc về tâm đó. Nhưng mà người ta hỏi mình trở lại là khi thân không có đau ốm bệnh hoạn, tâm không phiền não mà vẫn thấy khổ như thường đó, thì cái khổ này là rất là cao này. Mà cái khổ này gọi là cái sự thay đổi của tất cả hết mà mình không biết. Tại vì sao mà mình khổ là tại vì mình bám, mình cho là trường tồn còn. gia đình của cải tài sản mình bám. Đức Phật chỉ nói nhắc nhở mình là cái này nó không bền, đừng có nắm, nắm nó sẽ tuột. Mình không nhận ra điều này. Bây giờ mình realize, mình thức dậy, mình thấy rõ ràng là không có cái gì mà dính vào đây được hết trơn. Và khi mà cái người mà hiểu được như vậy là quay lại disenchantment, thức rồi, dậy rồi và hiểu rồi, tức là không có cái gì hết trơn. Vậy mà đừng dính vô là sẽ chết rồi. Thì cái hiểu này là gọi là hiểu cái gọi là hành khổ đó, tự nó là đã có cái sự khổ trong rồi. Và Đức Phật lại nhắc nhở mình là đừng có bám, đừng có nắm cái gì hết trơn, tại vì tất cả đều thay đổi. Tại vì mình cho là cái chuyện là trường còn, là trường tồn, là nó là sẽ last forever, thì mình nắm đó. Thì Đức Phật ngày nhắc nhở mình vậy đó. Và mà cá nhân mình sau khi Đức Phật nhắc rồi, mình tu tập, mình hiểu không có cái gì mà đó. Nãy giờ mình nói biết bao nhiêu câu chuyện thôi, chuyển hoặc rồi vậy là đó, nó không có cái gì hết trơn mà mình nắm do đó mình chết đó. Mình hiểu quay lại cái đó là, bây giờ là hiểu khổ này, tất cả cái hệ lụy, cái thân khổ và tâm khổ này là cái kết quả thôi, còn cái mà dính mà nguyên nhân của nó là tại mình nắm, mình dính bất cứ cái gì mình dính. Mà tại vì sao mình dính là tâm mình dính mắc cái đó, mình dính vào đó. Có từ từ mình tu tập hoài mình hiểu. Ví dụ như ông nói sư ngồi trước mặt tôi nhìn, nếu mà tôi nhìn sư Trí Dũng, tôi thấy sư Trí Dũng không thay đổi. Ngược lại mình, nếu mà tôi khi mà tôi mà tâm tôi mà yên, mà trí tuệ nó khởi sanh, tôi nhìn tôi không thấy sư Trí Dũng, tôi chỉ thấy đối tượng mà tâm nhận biết, đối tượng tâm biết. Vì vậy trước mặt tôi không có sư Trí Dũng, nó chỉ là đối tượng mà tâm nhận biết. Do đó là khi mà tôi thấy nhanh đổi như vậy là sư có làm gì là cái chuyện của sư chứ không phải của tôi. Nghe cái này hiểu không nào? Khi có hai đối tượng, khi nhìn sư Trí Dũng mà nhìn sư Trí Dũng với cái tục đế, đây là sư Trí Dũng này, đây là thiền sư này, đây là cái gì đó, cái đó là mình nắm tục đế, do đó sẽ không bao giờ thấy thay đổi. Còn ngược lại khi mình phát triển một cái tuệ giác, mình nhìn mình thấy chỉ có tâm và đối tượng thôi, không có ai trong này hết trơn á, đó cái này lại khác nữa, và mình thấy nó thay đổi hoài. Mà nó thay đổi không phải là đối tượng thay đổi, mà trong tâm mình nó thay đổi, do đó cái nhìn của mình nó phải thay đổi. Mà cái này ôi cực lắm, chứ không phải là dễ hiểu đâu. Dạ, nó không, mình không thấy, có thấy đâu, mình không thấy. Cái này nó thuộc về pháp chân đế mà, mình tu tập thì mình có trí tuệ tự nhiên mình hiểu à. Còn mình bình thường mình không thấy đâu. Mình thấy cái gì cũng mình cũng bám hết trơn. Vì cái người mà thay đổi như vậy sẽ không thấy có cái gì mà gọi là tốt trong này. Thế mà tốt mà đẹp là bám, có vậy không? Ngon, ngon dở toàn là khái niệm không? Thế mà nói ngon thì tự nhiên thích, dở nó xô. Còn bây giờ nhắc nhở mình, không có cái gì mà ngon, không có cái gì mà dở hết trơn, yên. Vì vậy cái người đó, cái tâm nó rất là thanh tịnh, nó không có bám vào đôi trời, bám vào thì nó không khổ thì nó làm sao mà tái sanh đây. Thế nên khi mà hiểu được rồi thì nó giải quyết được cái vấn đề sanh tử hả, trong khi dẫn chơi.
Dạ
có. Đó, nhưng mà biết chừng nào thì mình hiểu đây. Đó. Mình còn nó lo cơm áo gạo tiền, nó chuyện đời, chuyện này, chuyện kia nữa, nhiều chuyện quá mà làm sao. Đó, thành ra những cái bài pháp mà nói về mà cái khổ á, ông thầy sư nói tôi không muốn nói, tôi nói nhiều quá quý vị depressed, bởi vì quý vị hiểu theo cái nghĩa là feeling không à. Thế mà nói rằng trên thế gian này không có cái gì mà đẹp, mà tốt, mà hay, mà để cho mình đáng cho mình bám, người ta rất khó chịu, bực bội. Bởi vì mình không thể nào mà mình giải thích cho họ hiểu được cái mà Đức Phật hiểu. Đức Phật nói cho mình những cái mà Ngài hiểu á, thấy không? Vì vậy lúc mà Ngài mà thành đạo rồi đó, Ngài nói trời ơi cái pháp này nó cao thượng quá, mình tu không biết bao nhiêu lâu mình mới hiểu. Bây giờ mà chúng sanh thì nó mê mờ quá, mà sao mình nói đây. Đó, rồi có một vị Phạm Thiên mới tới mới thưa với Ngài và bạch Đức Thế Tôn, có vị thì người thì dốt, có người thì hay, có người thì giỏi, có người là cũng giống như là cái hoa sen ấy. Nó nằm sẵn, nó chờ, chỉ cần Ngài nói cho một tiếng là người ta ngộ liền. Thì đúng như vậy. Đó, rồi người ta đặt cái câu hỏi, tại vì sao một vị Phật là toàn giác như vậy, biết rất là nhiều chuyện mà tại sao lại giữ cái idea là không biết mình có nên dạy dỗ không? Thì một vị thiền sư Ngài nói rằng là cái này là một cái thoáng suy nghĩ trong tâm của Ngài đó thôi. Và ông đó ông nhanh quá đi, vì ông đi tới với cái tâm háo, ông muốn thỉnh Ngài ở lại dạy được dạy. Bây giờ Ngài thành đạo rồi này, Ngài đem cái đạo của Ngài, Ngài dạy cho chúng sanh. Vì ông tâm háo chứ đó, ông canh chừng rất nhiều. Thế động tĩnh gì là ông lại bạch liền. Đó thì ông cũng nhận ra được cái tâm của Ngài suy nghĩ vậy. Đó, nhưng mà trong kinh điển là nói là chỉ có một thoáng suy nghĩ thôi. Cái Ngài hiểu mà, Ngài hiểu cái bổn phận của Ngài là thị hiện trên thế gian này để chỉ cho một cái chúng sanh một cái con đường mà đi ra khỏi sự đau khổ. Đó. cái chuyện này rất là cao cả, chứ đâu có phải là ngày tới đây để mà làm cái chuyện gì đâu. Vì vậy mình thấy mình học kinh, mình tu tập rồi mình thấy là mình đi càng sâu vào trong đó, có nhiều cái thâm sâu quá, không hiểu nổi. Có ví dụ chẳng hạn, sư lấy một câu chuyện này, ông thầy sư nói tôi đi tắm rồi tôi vô trong nhà tắm là tôi tắm thôi. Đi tắm thì tôi cũng như tất cả mọi người, tôi cũng lấy xà phòng tôi thoa này cái nọ, rồi tôi cũng mấy gì đây nước thì tôi cảm thấy xà phòng thì có mùi, tôi thấy có mùi thơm, rồi mùi thơm này khi mình tắm mình gội xong thì mùi thơm nó bay, cái cử động của mình nó cũng thay đổi, tất cả đều thay đổi hết trơn á. Tự nhiên tôi trực nhận ra rằng đó, chỉ có cái khứu giác là mới nhận ra được mùi thơm thôi, chỉ có lỗ mũi này mới nhận ra được mùi thơm thôi. Tôi nói thì làm sao mà mình nhận được mùi thơm qua lỗ tai được, chỉ có cái lỗ mũi đó mình nhận được mùi thơm, phải không?
Yeah.
Cái làm sao mà lỗ tai sao nhận được, bị một cái căn khác mà làm sao mà nó làm việc được. Sư nói một câu vậy, ông nói vậy là tôi nói mà sư chưa hiểu. Ông nói từ đó tự nhiên tôi hiểu, đúng rồi, chỉ có cái mũi này mới nhận được mùi thơm thôi, không cái mũi này không thể nào cái lỗ tai nhận được mùi thơm, không mắt không thể nhận được mùi thơm được. Hiểu cái này là hiểu cái gì này, sư có biết đâu, sư cũng hiểu nữa. Ông nói vậy cuối cùng là biết, quý vị biết sao, để mình phân biệt rằng mỗi căn nên làm việc riêng rẽ, cho không bao giờ nó mix với nhau hết trơn, mà mình mix. Quý vị nhìn sư và quý vị thấy cái nhìn và cái nghe nó tới cùng một lúc, có vậy không? Không phải, hai cái này đi separate. Mình tập hoài mình thấy nó tách ra riêng, nó không có cái nào giống cái nào hết. Cái thấy là cái thấy, mà cái nghe là cái nghe, mà cái nhận ra được cái gì là nó toàn là những cái sinh hoạt riêng tư của tâm không à. Không có cái dào trộn lẫn cái nào hết trơn, mà vì nó quá nhanh, mình không thấy. Do đó mình tưởng là mình nghe và mình thấy cùng một lần. Nghe thấy rồi đôi khi cái mùi nữa nó phát ra từ người đó nữa, mình thấy nghe thấy ngửi, ba cái đi tới cùng một lượt, nhưng mà thật ra không phải cùng một lượt đâu, nó là ba cái nó đi riêng rẽ hết trơn à. Mà tại vì nó quá nhanh, nó mix vào trong này, do đó mình tưởng là một mà thật ra không phải. Cũng giống như quý vị coi phim, quý vị thấy có những cái phim hành động, người ta chạy xe, người ta bắn, người ta giết, người ta nhảy hàng ra nhảy lên mấy nhà mới rồi vậy đó, không quý vị nói hay quá, mà thật ra đâu có, không có ai trong đó hết trơn à. Nếu mà mình quay phim mình thấy nó những là cái khúc, cái frame nó ráp lại với nhau mà nó quay rất là nhanh, do đó mình có ảo giác, mình tưởng nó có hành động mà không có hành động đâu. Phim hoạt họa là một loại đó, thấy không? Những cái loại phim hoạt họa đó, cartoon đó. Vì vậy mình cứ thấy hoài những cái chuyện này, mình thấy thế giới bên ngoài ảo là vậy đó. Huyễn giống anh này nói là vậy đó, họ thấy một cái khía cạnh nào nó rất là ảo, mà nó ảo vậy mà mình cứ nắm vào đó, mình cho là thiệt, do đó mình khổ. Bây giờ mình tu để mình thấy như thế, Đức Phật thấy này, thấy là tất cả đều là ảo này. Nhưng mà đi tới mình nói với người ta vợ của ông là ảo rồi, nhà của ông là ảo rồi, trời đất ơi, chết à, có vậy không? Thì bây giờ Phật Pháp đi ngược thế gian là vậy đó, nó không có giống. Tại mình tu lát mình cũng giống ai hết trơn, thôi đừng nói. Tôi chắc uống miếng nước rồi đi về thôi, chứ đòi gì nữa.
Thầy nói về vậy, tất cả các pháp hữu duy ở thế gian này đều là đau khổ, coi như là
nó là điều kiện mà. Dạ. Nó điều kiện thì do đó là anh đừng có nắm. Nó điều kiện mà, điều kiện tức là nó khởi sanh do một cái điều kiện đó, bây giờ nó khởi sanh. Điều kiện mất thì nó phải tắt à, thấy không? Thằng con mình hôm nay mà nó có này nè, là do một cái điều kiện nào đó, nhân duyên nghiệp lực của nó với mình rồi như thế nào đó nó mới tới đây. Và thế mà nhân duyên nghiệp lực nó hết là nó sẽ đi. Mình nghĩ mình đấy, đây là con mình, đây là chồng mình, đây là vợ mình. Đó, Đức Phật nói ảo, đừng nắm. Các pháp hữu vi không bền vững, không có cái gì mà bền vững hết.
Có hữu rồi.
Dạ. Nó có rồi nó phải không à? Mình khi mà nó có đó mình bám níu, mình dính bắt vào đó, rồi mình đến khi mà nó xảy ra rồi, nó hữu vi mà. Hữu vi tức là có điều kiện, condition. Nó có điều kiện thì hễ một cái điều kiện mà hết chấm dứt là nó tắt. À, hết rồi nó tắt, mình không biết, không hiểu. Đó cái khổ của mình ở chỗ đó đó. Mình cứ nghĩ mọi sự là thường còn, tất cả đều trường tồn vĩnh viễn ở trần, do đó mình nếu hiểu chết ráng chịu thôi, biết sao vậy.
Thưa sư, cho con hỏi cái này chút xíu, tại vì thiền quán á, mà có một thầy khác thì nói là nên tập thiền định trước, khi nào mà định thì vững rồi hãy quán, chứ đừng có vô quán thì nó tản mạng. Mà định là giống như là định là một hồi mình thấy cái ánh sáng cái vô cận định là cái nọ, rồi khi cái đó là mới chuyển qua quán.
Nhưng mà tới cái lúc mà chuyển qua được rồi đó, kinh nghiệm cho thấy là rất là khó cho phải chơi. Khi mà người ta có ánh sáng này, ta bám vào đó, người ta không muốn đi. Cái khổ của mình là vậy đó. Hồi thời kỳ Đức Phật, mà Đức Phật không có tập thiền quán, Đức Phật từ thiền định, rồi ngài chuyển qua thiền quán, rồi ngài mới đắc đạo quả. Mà sau khi mà đắc đạo quả rồi, ngài chỉ cho mình lại cái thường biểu có cái chữ Vipassana. Vipassana là thiền quán trực tiếp vô trong để mà tu tập luôn. Vì vậy mình bây giờ mình đi theo cái con đường của Phật là đúng rồi đấy, rất là nhiêu khê. Đức Phật biết mà. Đức Phật biết rồi, ngày khi mà ngài trở lại rồi, ngài mới chỉ trong kinh Đại Niệm Xứ cái thiền quán là như thế nào. Vì vậy các ngài nói cũng không sai, thấy không? Nhưng mà Đức Phật chỉ cho mình cái con đường tắt mình đi cũng không đi à?
Dạ, đúng rồi. Tại vì con thấy mà định mà tới thấy mà ánh sáng ấy là rất là lâu.
Thật ra ánh sáng này là ánh sáng là trong thiền định cũng có mà trong thiền quán cũng có. Tại vì ánh sáng là do cái trạng thái tâm cô nó bắn lặng, chứ đâu phải ánh sáng ở ngoài vô. Đấy. Trạng thái tâm mình bắn lặng rồi bây giờ cái tưởng nó khởi sanh lên, bắn lặng quá là tự nhiên nó thấy sáng lên.
Thấy
mình ngồi trong đèn tối thui mà thấy sáng rực à. Sáng rực là trong tâm mình nó sáng.
Trong sáng.
Đó mà mình không hiểu. Mà
cái đó là cũng là cái tưởng của mình.
Là tưởng à.
Vậy thì mình cũng phải bỏ cái đó.
À chết lắm rồi. Người ta không biết, người ta lấy cái đó làm cái chủng. Tại vì khi mà mình thấy ánh sáng đó thì nó luôn luôn nó associate một cái trạng thái tâm rất là vắng lặng. Mình thích cái này lắm.
Đắm nhiễm vô.
À đó, mình nắm cái đó. Nên mình buông.
Mình không có tiếng lên.
À đó.
Không
vậy, như vậy thì mình thấy không, tất cả đều mình khi mình nắm vào trong đó thì mình ở trong đó thì mình thấy đã quá, mình sung sướng quá là mình không thấy cái gì mà khổ hết trơn. Vì vậy mỗi người có mỗi cái trường phái, họ có một cái cách tập của họ. Chứ không nói mình không nói cái gì đúng sai cái đã. Vì vậy trong tiếng Pali nó có một cái thiền quán và thiền quán thiền định, tức là thiền quán đến tiếng thiền định. Tôi quên cái tiếng Pali rồi, mà còn thiền quán nữa. Mà cái này thiền quán là chỉ có Đức Phật dạy thôi, chứ không có ai dạy hết trơn. Vì vậy lúc mà ngài còn hiện tiền, ngài tập trong cái buổi diễn trình quán là tập thiền định không. Từ thiền định bắt đầu ngài chuyển qua những cái kênh mà cuối cùng ngài đắc những cái tuệ giác và minh sát là ngài hiểu. Cái này là mình phải chỉ này. Cũng giống là cái người mà làm máy bay đầu tiên làm rất là cực, bây giờ làm có công thức rồi này, biết cách rồi ha, chỉ cho mình làm rất là nhanh. Thành ra mình muốn đi trở lại cũng được, nhưng mà lo mò cực thôi. Đó là chưa kể cái tâm mình nó dính mắc đủ thứ chuyện à. Bị trong cái thiền định nó phát triển thần thông đồ vậy đó. Rồi mình thích lắm. Bản tính của mình là tham mà. Vì vậy thiền định nó cái cuối cùng của nó, những cái trí tuệ mà phát triển trong thiền định là mình cái con mắt mình thấy rất là xa này, cái mình thấy nhiều cái cảnh đó, mình nghe được rất là xa này, mình thấy rất là xa rồi đấy. Nhưng mà rồi cuối cùng nó vẫn phiền não như thường. Nghe chưa? Đó, thành ra mình muốn tập cách nào cũng được, không sao hết trơn á. Mà bây giờ đó cái trong cái hiện tại bây giờ sao chỗ sư thấy á, một cái vị thầy mà có khả năng để mà dạy cho mình mà chuyển từ thiền định qua thiền quán rất là khó. Sư ở bên Miến Điện là một cái chỗ mà người đã rất có rất nhiều vị thiền sư đó, hiếm hoài lắm. Mình nghe những cái vị mà họ nói rằng họ dạy từ thiền định chuyển qua thiền quán, tất cả sách vở viết là toàn nói về thiền định không à. Đó, sư cũng dám nói rõ là vị nào, mà sư có một cái tài liệu đó, sư đưa cho một cái vị mà dạy thiền quán, nói phải nhớ tưởng những cái kiếp trước của mình là như thế nào, được cái đó thì cái này là dùng thần thông rồi, trong đó là thiền định không. Vì vậy hiện cho đến hiện tại bây giờ sao chỗ sư biết là có một vị thầy mà có một đủ qualify để mà dạy tập thiền định trước rồi chuyển qua thiền quán á, không chưa thấy. Mà đa phần các vị mà thường ở trong kinh nói rằng là các vị mà khi mà thiền quán mà đã viên mãn rồi, các ngài không muốn tập thiền định nữa. Bởi vì sao? Đã giải thoát rồi, phiền não nữa, đi tới là đó ra kiếm cái chuyện đó làm chi? Không trở lại nữa, vì vậy có nhiều vị đắc đạo quả A-la-hán, tâm rất là trong sạch mà không có thần thông. Các ngài nói có thần thông cũng vậy thôi. Thì thay vì bay thì mình đi xe đò, mình trả ra 3 đồng được rồi.
Đi xe đò lâu quá, bay sướng hơn.
Thôi được, cái quý vị.
Xa thú lành tài.